Nhân duyên căn lành. Bài giảng tại trường Hạ chùa Hội Khánh, Bình Dương, mùa An cư Phật lịch 2542. Báo Giác Ngộ số 128, ngày 12 tháng 9 năm 1998. Đối với người xuất gia muốn tiến tu đạo nghiệp, nhân duyên, căn lành và phước đức là ba điều căn bản cần phải được xây dựng và phát triển liên tục trên bước đường tu. Khi phát tâm tu, mỗi người có phước đức khác nhau, từ đó dẫn đến hoàn cảnh tu học, làm đạo đều khác nhau. Hoàn cảnh hiện tại tốt, xấu, khó khăn hay dễ dàng đều do nghiệp quá khứ của từng người đã tạo. Cần ý thức điều ấy để khắc phục ác nghiệp và phát huy thiện nghiệp của mình mới tiến tu được. Nhìn kết quả của hiện đời phải chịu nhiều quả báo không lành, nên tự biết trong quá khứ ta đã tạo ba nghiệp thân, khẩu, ý chẳng tốt đẹp gì. Biết vậy, chúng ta nỗ lực sám hối, vượt khó, còn không biết mà cứ khởi tâm sân hận, buồn phiền, ganh tị thì còn đọa sâu thêm. Riêng tôi biết chấp nhận khởi điểm nghèo khó của mình, nhưng nhờ có nhân duyên và căn lành với Phật Pháp nên thăng hoa cuộc sống trong đạo Pháp. Tôi tâm đắc lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa về gã cùng tử, tuy nghèo nhưng không sống hèn, không lệ thuộc người khác chuyện cơm ăn, áo mặc, chỗ ở. Ý này trong kinh diễn tả là gã cùng tử làm việc cho ông trưởng giả nhưng vẫn ở yên chỗ của mình. Nếu nghèo mà thích làm sang thì càng làm nô lệ cho đời nhiều hơn, chẳng lợi ích gì. An phận nghèo quy củ tu hành là câu phương châm tu hành cho chính tôi. Biết sắp xếp cách tu hành trong hoàn cảnh nghèo, hạn chế tối đa việc tiêu dùng tốn kém. Đến khi du học ở Nhật Bản, tôi vẫn giữ nếp sống này. Nhờ vậy, tôi không phải nhờ vả ai, mà còn tích lũy được tiền học bổng để giúp đỡ người gặp khó khăn. Có giúp người thì họ mới thương quý ta, kết thành sợi dây nhân ái tốt đẹp trong cuộc sống này. Đức Phật dạy việc bố thí, cúng dường sẽ tạo cho ta phước báo lớn lao. Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc nên làm việc này với ai, ở đâu và lúc nào. Vì bố thí cúng dường không đúng lúc, không đúng chỗ, không đúng người, chẳng những không sanh phước mà còn thêm tội. Cúng dường phải đúng lúc, giống như đem nước cho người đang khát, dù chỉ một chút xíu cũng quý. Chọn lúc chư tăng kiết giới an cư, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức là lúc tốt nhất để chúng ta cúng dường, tạo được công đức. Vì nhờ những phương tiện tối thiểu mà chúng ta cúng dường, giúp người tu ổn định ngoại duyên, dành trọn tâm trí cho việc thâm nhập Phật Pháp. Hoặc đối với những người học giỏi, thông minh, có sức khỏe, chúng ta cần giúp cho họ phương tiện, cho họ phát triển tài năng. Sau này họ thành tài, nhớ đến ta là nhớ đến Phật Pháp và cũng phát tâm cúng lại người, làm lợi ích cho đời. Bản thân tôi cũng nhờ Hòa Thượng Thiện Hoa ra sức đầu tư cho tôi học, mới có trình độ tri thức nhất định để phục vụ đạo Pháp đến ngày nay. Những người kém thông minh, lại bệnh hoạn thì chúng ta nên chữa bệnh cho họ, tốt hơn là cho học. Trên bước đường tu, tôi biết một vị tuy thông minh nhưng thiếu một đốt xương sống nên rất yếu. Mặc dù bác sĩ đã khuyên không nên học vì cơ thể bạc nhược, ông vẫn cứ ráng học nên càng bệnh hơn, nửa chừng rồi chết, mang nợ Phật Pháp không trả được. Nếu ông chỉ lo tĩnh tâm tu hành cũng chẳng đến nỗi mất mạng. Thiết nghĩ giúp 100 người kém không bằng giúp một người thông minh. Thầy trụ trì nào ý thức sâu sắc điều này thường hy sinh cho người học giỏi thay mình, để sau này họ gánh vác Phật sự, làm được việc. Không thông minh, có ráng sức cũng học đến mức độ nào thôi. Chưa kể là học không bằng ai, thì dễ chán, bỏ dở nửa chừng. Tuyển lựa người để đào tạo thành tài, làm được việc lợi ích cho đạo, tốt đẹp cho đời là điều quan trọng. Theo tôi, Phật giáo tỉnh Bình Dương nên dồn sức giáo dưỡng người xuất sắc, gửi lên thành phố học để sau này gánh vác vào sự tốt đẹp cho tỉnh nhà. Chọn đúng người để đầu tư, Phật giáo mới phát triển được. Không phải gặp ai cũng bố thí cúng dường. Càng tệ hơn nữa là tìm thầy nghèo, chùa nghèo để cúng, tạo thành tình trạng tu sĩ giả dạng nghèo, ăn mặc rách rưới lang thang ngoài đường, để rồi Phật giáo bị xếp vào loại tệ nạn xã hội thì thật là đau lòng. Tôi xin nhắc nhở quý vị, ra ngoài phải ăn mặc đàng hoàng, trong đạo chúng ta gọi là đường đường tăng tướng, còn những nghiệp tăng nên ở chùa công quả. Mùa an cư để tạo điều kiện cho chư tăng tu học, phát triển bồ đề tâm. Tôi thường đến thăm viếng, cúng dường các trường hạ. Cũng như vậy, chúng ta dễ dàng tạo được phước báo. Ngoài ra, trên tinh thần vì sự nghiệp chung, tôi cũng thường cúng dường cho các buổi hội họp của giáo hội. Khi chư tăng tập trung sinh hoạt, họ đang làm Phật sự, mang ý chí phát triển đạo pháp. Chúng ta đóng góp để tùy hỷ, khích lệ họ, để họ phấn chấn tinh thần. Theo tôi, chúng ta nhắm vô Phật sự chung cần thiết để hỗ trợ như vậy, chắc chắn tạo được công đức lớn. Thử nghĩ, nếu chúng ta nhiệt tình lo cho đạo nhưng không ai hiểu ta thì cũng dễ nản và muốn bỏ cuộc. Riêng tôi, nhờ căn lành tích lũy từ nhiều đời nên những lúc gặp hoàn cảnh khó khăn đều gặp thiện tri thức an ủi, giúp đỡ. Căn lành là hạt nhân rất quan trọng giúp chúng ta vượt qua mọi hiểm nguy, giữ được đạo nghiệp. Các bạn đồng tu với tôi vì thiếu nhân lành mà dư ác nghiệp, nên khi gặp việc không vừa lòng là có ác ma tác động xấu, khiến họ hoàn tục liền. Từ thuở nhỏ, trên đường tầm sư học đạo, tôi trải qua nhiều chùa. Mỗi lần đến ngã rẽ khó khăn, tôi lại gặp một hòa thượng rất giỏi. Với tấm lòng từ bi và trí sáng, Ngài dạy tôi nên đến Đức Hòa để tu học. Sau đó, Ngài lại khuyên tôi về chùa Phước Tường, và cuối cùng bảo tôi về chùa Quê Nghiêm, Thủ Đức. Nghe lời Ngài, cứ mãn duyên chỗ này đến chỗ khác, nhưng ở đâu cũng đều tu học được an lành, lợi lạc. Đến khi sang Nhật, tôi lại gặp vị thiền tri thức là Hòa Thượng Sato ở chùa Vĩnh Bình, cách nơi tôi ở đến 600 cây số. Vừa đến cổng, tôi gặp vị trí sự đứng đón sẵn, nói với tôi rằng hòa thượng bảo ông chờ một vị sư Việt Nam đến thì mời vô phương trượng. Tôi biết ngay vị hòa thượng này tuy mù nhưng đắc đạo, vì tôi không báo trước, bất ngờ đến chùa mà ngài đã cho người đón và cho tôi những lời khai ngộ hữu ích. Theo ngài, muốn tiến tu đạt kết quả tốt, cần phải biết rõ nhân duyên của mình. Ngài dạy tôi nên về Việt Nam, vì nơi đó là duyên hành đạo của tôi, sẽ dễ dàng tạo công đức. Trong khi nhiều người khác khuyên tôi ở lại Nhật. Trên bước đường hành đạo, gặp được những thiền tri thức sáng suốt dẫn đường chỉ lối, tôi càng vững niềm tin hơn. Nếu không, chúng ta dễ sanh tâm nghi ngờ, chẳng biết lận đận hoài, rồi sẽ đi đến đâu? Niết bàn, cực lạc, xa tích nơi nào chẳng thấy, mà trải dài trước mắt toàn là buồn phiền, bực tức, thì người không có căn lành chắc chắn nghe theo ác ma bỏ tu thôi. Thiếu nhân lành, kém phước đức, thiếu duyên thầy bạn giúp đỡ, chỉ dạy, dù giỏi, việc làm của chúng ta cũng chẳng đạt kết quả bao nhiêu. Chúng ta phải nhận ra phước đức của mình đến mức nào. Nếu đức mỏng thì cố tu bồi cội đức, đừng làm mất lòng người, nhất là bạn đồng tu. Vì tổn đức thì khó làm việc. Chưa có đức hạnh, chúng ta nương với người có đức để làm việc thì ta cũng được kính trọng. Tuy nhiên, được kính mến rồi, chúng ta phải có phước mới làm việc được. Phước báo được thể hiện thành tâm hồn trong sáng, thể lực tốt và có đủ phương tiện để làm đạo. Thật vậy, cơ hội tới, nhưng chúng ta không đủ sức khỏe thì chẳng thể gánh vác nổi. Có việc trong tay mà tâm hồn u tối, quyết định sai lầm cũng thất bại. Lãnh trách nhiệm mà thiếu phương tiện, tức tiền không có, người hợp tác giỏi đáng tin cậy cũng không, chỉ có một mình với hai tay không, chẳng có cách nào hoàn thành việc được. Theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta lo gieo trồng nhân lành, chuẩn bị phước đức đầy đủ. Khi nhân duyên đến, chúng ta dùng phước đức nhân lành đã có mà hành đạo thì nhất định thành công. Còn chúng ta chờ thời, thời đến mà phước đức không có cũng không làm được việc gì. Khi chưa gặp cơ hội, chúng ta cũng phải đợi, có khi năm, 10 năm sau mới làm được, thậm chí có việc phải đợi đến kiếp sau. Bồ Tát hành đạo đều có chuẩn bị nên hoàn toàn chủ động trong việc làm. Bồ Tát lớn chuẩn bị từ một kiếp cho đến vô lượng kiếp. Và Đức Phật thấy suốt quá trình trải thân hành đạo của Bồ Tát, thấy rõ các ngài chuẩn bị làm vua, làm tướng, làm trưởng giả, làm sa môn, vân vân. Trải qua bao nhiêu kiếp mới đầy đủ tâm từ bi, đạt đến trí tuệ vô thượng, Phật mới có thể thọ ký cho các Bồ Tát. Thiết nghĩ trên bước đường tu, từng bước chúng ta đều phải chuẩn bị. Chuẩn bị làm việc gì? Thấy được khả năng của ta, phước đức đến mức nào, ai hợp tác và ai chống đối ta. Cả hai mặt giúp đỡ và chống phá cần có đủ để tạo thành thế cân bằng giúp chúng ta thăng hoa. Chỉ có một mặt thuận lợi, e rằng sống mãi trong tháp ngà, núp bóng người lớn, không trưởng thành nổi, không phát huy được năng lực. Chuẩn bị kỹ thì thành công, không chuẩn bị thì ác ma đầy rẫy trong đời ngũ trược này sẵn sàng đánh ngã ta ngay. Cầu nguyện cho tăng ni thêm một tuổi hạ là phát triển được thêm nhân lành, phước đức sáng suốt, thấy được nhân duyên hành đạo của chính mình để nuôi sống giới thân huệ mạng trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.